Chúng ta có niềm cậy trông được giải thoát cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cách đây mấy ngày ở trên mạng có một bài viết chia sẻ của một người giáo dân trên đất Hoa Kỳ. Anh được tham dự một lễ an táng rất đặc biệt tại một tu viện Trappist ở phía Bắc California. Lễ an táng ở đây là một tu sĩ, và nghi thức an táng hoàn toàn khác với điều chúng ta nghĩ. Người tu sĩ ấy chỉ được bọc bằng chiếc khăn, được đặt trên một tấm ván, khuôn mặt thì được che cũng bằng một chiếc khăn mà thôi. Rồi để ngay giữa thánh đường dâng lễ, và rồi sau đó đưa ra ngoài nghĩa trang, cũng chỉ như vậy, được thả dây đưa xuống dưới đáy huyệt. Rồi người ta xúc cát đổ lên trên. Nhiều người xúc động quá đến độ không dám đến gần để nhìn, phải nhờ người khác để ném bông hoa tiễn biệt. Và người này đưa ra hai cái nhận định quả hết sức lạ ở nơi một cái vùng đất không thể nói là nghèo được ở Hoa Kỳ. Và những người tu sĩ này không phải là không có điều kiện để có một chiếc quan tài, nhưng mà đó là một chọn lựa của họ từ thế hệ này qua thế hệ khác. Và điều đó cũng vẫn là nối tiếp cả một cuộc đời của họ khi rời bỏ trần gian đi vào trong cộng đoàn dâng hiến, khi rời bỏ cái thành phố văn minh để bước vào đời sống lao động, và giờ phút này sẵn sàng ra đi với đôi bàn tay trắng, và đúng chữ hơn là trần trụi. Rồi điều thứ hai mà nhìn thấy được trong cái niềm tin của cộng đoàn các thầy tu ấy, nó không chỉ là một niềm tin đơn giản, mà nó là một niềm tin rất vững chắc. Đúng là con người bởi đất mà ra, thì giờ đây trở về đất, và chẳng có gì cần phải níu kéo ở trần gian. Niềm tin ấy nói lên một niềm xác tín vào tương lai sau cái chết, là đi vào trong cõi sự sống. Và người viết bình luận thêm rằng, tôi cũng nghĩ chắc rồi người đan sĩ này không vướng vắc với 6 tấm ván, nếu cần bay về thiên đàng thì chắc nhẹ nhàng lắm đây. Kính thưa cộng đoàn, đó là một câu chuyện vẫn xảy ra hiện nay, và điều đầu đó nói lên một niềm xác tín của chúng ta, như trong Isaiah của bài đọc 1 chúng ta vừa nghe. Đức Chúa sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc, sẽ xé bỏ chiếc khăn phủ mọi dân, tấm màn trùm lên muôn nước, vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Và Ngài lau khô các dòng lệ trên khuôn mặt. Ngày ấy, người ta sẽ nói, đây Thiên Chúa chúng ta trông đợi và được người thương cứu độ. Còn trong bài đọc 2 của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, thì Ngài cũng nói với chúng ta niềm xác tín chung của người Kitô hữu là vậy. Quả thế muôn loài rơi vào cảnh hư ảo, tuy nhiên chúng ta vẫn cậy trông sẽ có ngày được giải thoát, không lệ thuộc vào cảnh hư nát, cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Đúng thế, trần gian thì đau khổ, nhưng mà con người được dựng nên cho sự sống vĩnh cửu. Hình ảnh của Đức Giêsu trên đỉnh cao thập giá trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Đấng đã đến đón nhận cả cái chết của nhân loại để chiến thắng sự chết và mở cửa thiên đàng cho tất cả chúng ta, không phải là niềm cậy trông vững vàng hay sao? Tôi lại nhớ đến câu chuyện của một người thỉnh sinh đi tìm hiểu ơn gọi. Khi gặp một vị đan sĩ, người này đặt câu hỏi, thưa Thầy, thế thì số phận của những người đã chết sẽ ra sao? Vị Thầy của sa mạc trả lời với anh, kìa anh hãy nhìn cái cây me kia. Cây đó hiện nay nó đã bị mất một phần thân, và vì vậy tất cả cành lá của nó đổ về một phía. Anh biết điều gì sẽ xảy ra khi có bão tố, khi có gió mạnh không? Người môn sinh trả lời: Thưa thầy, chắc chắn cây ngả chiều nào thì sẽ đổ chiều ấy. Thế rồi anh có thấy đó là cây gì không? Dạ thưa thầy, đó là cây me. Thế đó, nếu người ta trồng xoài thì sẽ thu được trái xoài, nếu trồng được me thì sẽ chỉ thu được trái me mà thôi. Hóa ra cũng hết sức là giản đơn. Người ta đi con đường nào thì sẽ đến đích ấy. Người ta trồng cây nào thì thu được trái ấy. Người cây mà ngã chiều nào thì sẽ đổ chiều ấy. Và con đường của Thầy Giê-xu đi vào trong trần gian khai mở cho chúng ta đi vào trong thiên quốc chính là con đường yêu thương. Vâng, đúng thế. Tất cả mỗi người chúng ta qua con đường yêu thương như Thầy Giê-xu, đó là con đường chắc chắn đưa chúng ta vào trong thiên quốc. Và số phận tương lai của chúng ta, phải chăng nó cũng sẽ chia ra làm hai như trong cuộc phán xét cuối cùng, kẻ ở bên phải, người ở bên trái, hay trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe đây thôi. Một người cũng bị đóng đinh ở bên cạnh Đức Giê-xu thì than thở kêu ca kêu trách. Và người bên kia thì đã dạy cho anh, chúng ta chịu thế này là đích đáng, còn ông này không làm điều gì trái. Anh nói lên niềm tin tưởng, anh nói lên niềm cậy trông, Thầy ơi, khi nào về nước của Ngài xin nhớ đến tôi. Và lời hứa của Đức Giê-xu quả là ngọt ngào. Anh ơi, ngay ngày hôm nay, anh sẽ được ở trên thiên đàng với tôi. Đúng thế, khi chúng ta tụ họp nhau đây để nhớ đến những người thân yêu của chúng ta, đó là chúng ta cũng thể hiện tình yêu thương với những người đã khuất. Và chính tình yêu thương đó khiến những người ở xa cũng trở thành gần gũi. Chính tình yêu thương đó khiến những người xa lạ đã trở thành thân quen. Chúng ta không quên thói quen của giáo hội đầu tháng 11, khi cổ võ chúng ta đến nghĩa trang, thì không có nghĩa là chúng ta chỉ cầu nguyện cho những người thân của chúng ta mà thôi. Việc kính nhớ ông bà tổ tiên nội ngoại đó là bổn phận, và thánh lễ hàng ngày chúng ta vẫn thốt lên như vậy: xin cho ông bà tiên nhân của chúng con được về nước Chúa. Nhưng ngày hôm nay và suốt tháng 11, một cách đặc biệt hơn, đó là giáo hội mời gọi chúng ta mở rộng lòng mình ra cùng với Thầy Giê-xu để đem một trái tim yêu thương gắn kết với tất cả mọi người trần gian mà Thiên Chúa yêu thương cứu độ, để rồi chúng ta qua lời kinh, qua việc hy sinh và qua một tâm tình cậy trông, chúng ta dâng hiến lên Thiên Chúa những người thân yêu của chúng ta đã vậy, mà tất cả những người xa lạ. Khi giáo hội cho phép chúng ta 8 ngày đầu tiên của tháng 11, khi đi viếng nghĩa trang và những ngày hôm nay viếng thánh đường, chúng ta có thể lãnh ơn toàn xá, nhường lại cho các linh hồn, thì điều đó cũng lại một lần nữa cho chúng ta được kêu gọi sống sâu xa hơn cái mầu nhiệm giáo hội hiệp thông. Vâng, chúng ta được đặt trong cái ý muốn của Thiên Chúa, Đấng đã đến trần gian và muốn cho tất cả mọi con người được cứu độ, để rồi tất cả những sinh linh của trần gian rên xiết đau khổ này cũng đều sẽ được thốt lên với sức mạnh của Thánh Thần: Abba Cha ơi, và trông đợi Thiên Chúa ban cho quyền làm con và ơn cứu độ thân xác chúng ta nữa. Xin Chúa, nhờ lời truyền cầu của Đức Maria, nhờ công nghiệp của Đức Giê-xu, đón nhận tất cả những người đã khuất khi còn sống đã tin tưởng vào Thiên Chúa vào trong cõi vĩnh hằng. Và xin cho tất cả mỗi người chúng ta ngày hôm nay không bao giờ quên, chúng ta cũng được dựng nên cho vĩnh hằng để sống thế nào, đi con đường của yêu thương để cũng được hợp đoàn trong thiên quốc yêu thương. Amen.